Hết năm, tức là cũng sắp sửa mình đến năm năm mới, tức là năm Mậu Tý. Mà năm mới thì cũng là cái ngày vía Đức Phật Di Lặc. Thì Đức Phật Di Lặc thì mọi người ai cũng biết rằng là Phật đương lai, và chùa nào thì cũng có thờ phụng ngài. Thế thì cũng giống như là tổ đắc Đạt Ma vậy đó, thờ phụng thì khắp nơi đều có thờ phụng. Nhưng mà ít có ai mà tìm hiểu hay là biết gì lắm về vị đương lai Phật đó, cũng giống như rằng là vị tổ mà được thờ phụng mà trong các chùa chiền đó, như ngài Đạt Ma Tổ Sư chẳng hạn. Thì phần đông thì mình thấy rằng là ở các ngôi chùa Trung Hoa, khi nào bước chân vào sân chùa cũng có cái điện Tứ Thiên Vương. Rồi người mà ngồi mà chiếm trệ ở trung ương của cái điện Tứ Thiên Vương đó, nó là Đức Phật đương lai hạ sinh. Rồi xung quanh có Tứ Thiên Vương và hộ trì. Đối với Thiên Vương đó thì lại chủ trương cho vấn đề mà gọi là ở đây mình không có nói về Tứ Thiên Vương, chỉ có đại lược thôi. Thì Tứ Thiên Vương nó là chủ trương cho vấn đề rằng là phong điều vũ thuận. Cho nên mình sẽ thấy là mỗi một vị Tứ Thiên Vương nó cầm một cái thứ pháp khí. Vị thứ nhất thì cầm thanh kiếm. Kiếm đó đó rất là sắc bén, nhọn. Cho nên là phong. Phong đó là bởi vì người ta cũng chơi chữ đấy. Chữ phong mà nhọn đó, gươm á, đồng nghĩa, đồng âm nhưng mà khác chữ. Với lại chữ phong là gió, nhưng mà đọc thì giống hệt à. Nên nó phong. Vị thứ hai đó thì cầm cái đàn, ôm cái đàn. Thì cái đàn đó nó tượng trưng cho vấn đề là điều. Tức là khi mà mình phải điều cái đàn, điều âm, điều hợp thì cái đàn nó mới phát ra tiếng. Thành ra tượng trưng cho sự điều hòa. Rồi vị thứ ba đó thì cầm một cái ô, cái lọng ở trong tay, và tượng trưng cho vấn đề mà là mưa, vũ. Và vị thứ tư đó thì cầm một con chuột, có khi thì cầm con rắn, có khi thì cầm một con chuột. Thì cái con chuột, cái con rắn đó, đó thì nó người nó nhũn mềm đó. Nó như không xương á, nó dẻo, nó dai ghê lắm đó. Thành ra tượng trưng cho thuận. Thành phong điều vũ thuận, nó là đông tây nam bắc. Thì đông tây nam bắc bốn phương đó, đó là khi mà ngài Di Lặc ra đời thì bốn phương đó, bốn phương tức là khắp hết cả thế gian này, đông tây nam bắc của bốn phương này đó đều được phong điều vũ thuận, quốc thái dân an thì sẽ được như thế. Cho nên vì như vậy mà người ta gắn liền Tứ Thiên Vương đó với lại Đức Phật đương lai. Khác với lại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, thì Đức Phật đương lai thì lại phát nguyện rằng là chỉ khi nào mà chúng sinh á chuộng đạo đức, ham tu hành thì ngài mới ra đời. Đó có nghĩa rằng là bây giờ nó là vào thời kỳ kiếp tăng, cho nên tuổi thọ tăng vô cùng. Còn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì lại ngược lại, lại phát nguyện rằng là vào những cái lúc mà cái khổ mà cùng cực, cái kiếp nó giảm, tuổi thọ con người nó ngắn ngủi, nó chỉ còn có 80 tuổi, nó không nổi 100 nữa. Thì bây giờ đó thì Ngài ra đời để mà cứu vớt. Thì cái chuyện mà phát nguyện mà nó khác nhau như vậy thì mình cũng chẳng có lạ gì, tại vì chư Phật không có phải là giống nhau, chư Phật không có bỏ một cái hạng nào hết. Cho nên chẳng hạn như Bồ Tát ứng thân thì Ngài Địa Tạng thì độ cõi trời, Quan Thế Âm thì cứu khổ của cõi nhân gian này, Địa Tạng thì cứu khổ ở dưới địa ngục. Thành ra chẳng có một cái cõi nào đó mà không có các vị Bồ Tát phát tâm độ cả. Ấy xin, nếu bây giờ mà Bồ Tát nào cũng phát tâm mà một chỗ hết thì làm thế nào mà những chỗ khác mà được độ cả? Hai nữa, dưới mắt của mình đó thì mình phân biệt, mình nói rằng là cảnh giàu, cảnh nghèo, cảnh thiên, cảnh trần gian, cảnh địa ngục nó khác nhau. Nhưng mà dưới mắt của các vị Bồ Tát với chư Phật đó, cảnh nào thì cảnh cũng khổ y nhau. Thành ra vì như thế đó mà đều cứu khổ cả. Tại vì chẳng có cảnh nào là không khổ trừ có cảnh Niết Bàn. Anh vì như thế thì Bồ Tát mới phân chia ra đó, mà độ chúng sinh. Vì như vậy ở cái thế giới Ta Bà này cũng thế. Ở thời kỳ kiếp giảm á, thì có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kiếp tăng á, thì có Đức Phật Đương Lai đó, cứu độ. Cho nên cái vấn đề đó mình cũng không có ngạc nhiên lắm. Và rồi cũng giống như rằng là mình tụng Kinh Địa Tạng, mình cũng thấy rằng là trong Kinh Địa Tạng cũng kể cái tiền thân của Ngài Địa Tạng là một vị vua. Có một ông vua láng giềng, hai ông vua đều rất thích tu tập và cùng nhau phát nguyện. Thì ông vua xứ láng giềng thì phát nguyện rằng là tôi thề rằng là tôi phải sớm thành Phật để tôi độ chúng sinh. Còn một vị vua, tức là tiền thân của Địa Tạng, thì phát nguyện rằng là tôi thề là độ nhất thiết chúng sinh xong là tôi mới thành Phật. Thành ra tất cả những cái vấn đề đó là tùy theo cái hạnh nguyện của các vị Phật, các vị Bồ Tát đó. Thành ra mình cũng chẳng có thắc mắc là tại sao đó mà mình tự nhận ra và tự thấy như thế. Bồ Tát thì cứu độ khắp hết, trong thời kỳ nào cũng có mặt Bồ Tát cả. Thành ra thời kỳ khổ cũng có Bồ Tát, thời kỳ giàu cũng có Bồ Tát, thời kỳ nghèo cũng có Bồ Tát, thời kỳ sức vui cũng có Bồ Tát, thời kỳ nào cũng có. Thế thì Ngài Di Lặc á thì phát nguyện như vậy. Ở cái thời kỳ kiếp tăng, tức là khi con người tuổi thọ nó tăng lên cho đến cả 84.000 tuổi, còn nó từ đó nó lại giảm từ từ cho đến con người chỉ còn thọ mạng có 10 tuổi. Thì khi từ 10 con người lại tăng lên từ từ. Thì đó là thời kỳ kiếp tăng, thời kỳ kiếp giảm. Thế thì Ngài Di Lặc thì phát nguyện rằng là sẽ độ sinh trong những cái thời kỳ nói trên đó. Vì lẽ như vậy mà chùa chiền của Trung Hoa đó thì họ thờ thì khi nào họ cũng nêu rõ, họ nêu rõ cái cảnh mà người ta sẽ biết trước rằng là khi mà Đức Phật Di Lặc được hạ sinh là phong điều cũng thuận qua Tứ Thiên Vương hộ trì. Thì đương nhiên rằng là một khi mà thế giới này mà phong điều vũ thuận thì đã thấy được rằng là một cái không khí gọi là hết sức rằng thanh bình, an lạc. Như vậy thành ra dưới con mắt của Phật Pháp ấy, thì có thể nói rằng khi mà Ngài Di Lặc mà hạ sinh đó, thì cái cảnh giới này, nó nhân gian này nó sẽ trở thành một thứ tịnh độ, tức là một thứ mà cao cấp nhất mà nhân gian này có thể có được. Thành ra gọi nó một cảnh giới rất hết sức là phong điều vũ thuận, an ổn, thế nên gọi là nhân gian tịnh độ. Thì khi mà Ngài mà xuất hiện ở nơi đời đó, thì nó thành nhân gian tịnh độ. Thế nhưng trước hết thì mình cũng phải tìm hiểu cái vấn đề là tịnh độ cái đã. Đây mình lược nói tịnh độ. Thì tịnh độ dưới con mắt của đại đa số Phật giáo đồ suy nghĩ thì đều nhìn nhận là cho rằng là tịnh độ là một cái cảnh giới cao cấp. Cảnh giới đó đó trường thọ, không bệnh tật, không có thiên tai, không có nghèo khổ, không có tranh giành, không có cướp đoạt. Đó. Thành ra là một cái cảnh giới mà hết sức là an lạc. Cảnh giới vô cùng an vui đó. Thì đó là gọi là cái cảnh giới tịnh độ. Thế nhưng cái cảnh giới tịnh độ đó, đó theo cái quan điểm của chúng sinh á, thì đại đa số chúng sinh đều suy nghĩ rằng là cảnh giới tịnh độ đó không thể nào có được ở nhân gian này, mà cảnh giới tịnh độ đó, cảnh giới mà thù thắng lý tưởng nó trên đó là nó ở một phương trời khác, và ở nhân gian này nó thì không thể nào mà biến nó thành tịnh độ. Người nào mà muốn biến nhân gian này trở thành tịnh độ là cái người đó coi như rằng không tự lượng sức và làm cái chuyện mà đội đá vá trời là không thể nào được, bởi vì cái nhân gian này nó hết sức rằng là phức tạp, câu nhiễm và tham ác, cho nên nhân gian này không làm sao mà có thể trở thành tịnh độ được. Và như vậy thì khi đã nói là một cái cảnh giới lý tưởng thì đương nhiên cảnh giới lý tưởng đó, cái nhân gian này không có tương ứng cảnh giới lý tưởng được, thành ra cảnh giới lý tưởng nằm ngoài cái nhân gian này. Và nhân gian này luôn luôn là một thứ mà nhân gian mà gọi rằng là một thứ nhân gian cấu nhiễm đó, mà không thể là một thứ nhân gian tịnh độ được. Thế thì khi con người mà thấy như vậy, mà con người hiểu với cái kinh nghiệm của mình, hiểu biết chắc chắn là làm thế nào có thể biến được cái nhân gian này trở thành tịnh độ đây, không cách gì. Thành ra như vậy thì tịnh độ với nhân gian không thể gắn làm một được. Như vậy thì tịnh độ với nhân gian phải tách lìa với nhau. Và khi tịnh độ và nhân gian tách lìa thì có nghĩa là tịnh độ ở ngoài nhân gian. Thế nhưng mà cái quan điểm mà về về cái hạnh nguyện của Ngài Di Lặc á, thì quan điểm nó cho rằng Phật Đương Lai có thể và có năng lực thực hành được cái điều mà chúng sinh cho rằng là hoang tưởng và không thể đó, tức là Phật Đương Lai có thể làm cho nhân gian này trở thành tịnh độ. Thành đó cũng là một trong những cái ý nguyện mà rằng là Ngài Di Lặc phát nguyện rằng chỉ có hạ sinh thành Phật khi nào mà chúng sinh ở Nam Diêm Phù Đề này xu hướng hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát thì Ngài mới ứng hiện lên trên đời. Còn nếu chưa phải như thế thì chưa đúng thời cơ thì Ngài vẫn chưa xuất hiện lên trên đời, tức là vẫn không có hạ sinh. Thì đó là một cái lý do. Thế thì bây giờ những người mà chủ xướng cái lý tưởng nhân gian tịnh độ á, thì phải nói rằng là ngay từ cái thuở ban sơ đầu tiên hết đó, thì cái tư tưởng nhân gian tịnh độ đó là tư tưởng tịnh độ chính yếu mạnh nhất. Mình cũng phải hiểu một điều là mãi cho đến thế kỷ thứ tư thì thế kỷ thứ tư thứ năm thì ngài Kumala Thập đó mới phiên dịch kinh A Di Đà, và Phật giáo của Trung Hoa mới biết tới kinh A Di Đà. Đó là dưới triều đại mà Diêu Tần, tức là triều đại còn phân ra làm Nam Bắc triều, gọi là thời kỳ Nam Bắc triều. Đấy, thời nước Trung Hoa nó phân tán thành hai bên Bắc và Nam, mà ở Bắc thì diễn biến qua nhiều cái triều đại, ở Nam cũng diễn biến qua nhiều cái triều đại khác nhau. Đó. Thì bây giờ thì ngài Kumala Thập là thuộc về phương Bắc. Thì ngài Kumala Thập khi dịch kinh A Di Đà ra thì cái tư tưởng tịnh độ Di Đà vẫn chưa có phát triển, vẫn im lìm vô cùng. Thì bây giờ ngài Huệ Viễn ở Lô Sơn cùng thời với lại Kumala Thập ở phương Nam, thuộc về Nam triều, tức là xứ Đông Tấn. Bây giờ ở phương Nam á, là nhà Tấn. Thì mình cũng hiểu qua một chút ít về lịch sử là nhà Tấn á, tức là dòng họ Tư Mã lập nên, là dòng họ Tư Mã lập nên là sau khi mà loại bỏ nước Ngụy của họ Tào, nước Thục của họ Lưu và nước Ngô của của họ Tôn, tức là thời kỳ Tam Quốc, tức là Ngụy, Thục mới lại Ngô, thời kỳ Tam Quốc Chí á, mà tranh chấp. Thì sau này họ Tư Mã Chiêu lật đổ họ Tào của Tào Tháo á, tức là lập nên nhà Ngụy á, thì Tư Mã Chiêu lật đổ Tào lập nên nhà Tấn, rồi Tấn đã đem binh đi chinh phục Thục Mê Ngô, thống nhất nước Tàu làm một mối, gọi là triều đại Tây Tấn. Rồi sau này thì Tấn bị rợ ở phương Bắc nổi lên đánh đuổi, phải chạy về phương Nam. Mà khi mà Tấn mà di đô về phương Nam, tức là chỉ còn lại một lãnh thổ một nửa thôi, thì từ đó gọi là Đông Tấn. Thì ngài Huệ Viễn là xuất hiện vào triều đại Đông Tấn. Thì bây giờ ở phương Bắc đó đó, thì có cái một quốc gia hùng mạnh gọi là Tần. Thế nhưng Tần nó có nhiều lắm, Tần của Tần Thủy Hoàng, rồi Tần của Phù Kiên. Cho nên vì như vậy đó, đánh ra Tần của Phù Kiên á, thì gọi là Tiền Tần. Còn Tần của Diêu Trường á, thì gọi là Hậu Tần. Tại Diêu Trường sau này giết Phù Kiên đó, lên làm vua. Đánh ra nhưng mà vẫn lấy quốc hiệu là Tần, cho nên phải gọi là Hậu Tần. Đấy, còn khi gọi là Diêu Tần, Diêu là họ của vua. Rồi Diêu Trường chết, rồi Diêu Hưng lên nối ngôi. Rồi Diêu Hưng mới đem quân qua xứ Quy Tư á, đem quân qua bây giờ đó là thuộc về Cam Túc, thuộc về về đem đến Kinh Châu, đem quân đến Kinh Châu dẹp con cháu của Lữ Quang, bắt lại Cumalathập đưa về Trường An. Đó. Rồi chuyện của Cumalathập mới sống dưới sự mà gọi là cúng dường cung phụng của vua Diêu Hưng dịch kinh. Thì bây giờ kinh A Di Đà được được dịch ra, thế nhưng chưa có người nào để tâm lắm đến kinh A Di Đà, tại vì thời đó nó thì thiên hạ có một cái xu hướng là trọng huyền học, thích bát nhã tính không, cho nên mọi người đều đua nhau cái vấn đề mà trang bị với cho nhau những cái tư tưởng về tính không, là về cái vô của huyền học của viên đạo lão, ít ai để tâm tới kinh A Di Đà lắm. Thì bây giờ Lục Sơn có Huệ Viễn mới bắt đầu mới tư tưởng tới cái vấn đề mà kinh A Di Đà, rồi mới lập hội Bạch Liên Xã mà tu cầu vãng sinh. Thì đó là cái đó là bắt đầu manh nha trong cái hệ tư tưởng của Di Đà. Còn trước đó đó thì là cái hệ tư tưởng của Nhân Gian Tịnh Độ là phát triển mạnh nhất. Cho nên vì như thế mình đi khắp nơi mình thấy các pho đại Phật ở Trung Hoa đó mà thạch khắc khắc đá đó, đại đa số đó là tượng của Di Lặc, đều phần đông như vậy hết đó. Hầu hết là tượng của Di Lặc. Anh ra tượng của Đức Phật Đương Lai được được tạc, được đục, được xây dựng khắp lãnh thổ Trung Hoa mà theo Phật Pháp bây giờ, tức là từ Bắc vào Nam, từ Bắc Triều vào đến Nam Triều. Thì mình cũng hiểu rằng là chẳng hạn như Động Phân Cương là được thiết lập mà từ chế độ Bắc Ngụy, tức là Ngụy Hiếu Văn Đế thiết lập cái Động Vân Cương đó là để gọi là chuộc tội cho ông cha của mình đó. Ông mình đó là Ngụy Võ Đế, là người mà tiêu diệt Phật Pháp. Rồi sau này khi Ngụy Võ Đế bị ám sát chết đi á, thì Hiếu Văn Đế lên nuôi ngôi á, thì Hiếu Văn Đế này mới bèn sám hối cái tội đó cho vị tiên vương. Vì vậy đó mà xây dựng cái thạch quật Vân Cương, người quật Vân Cương ở đây có một số người đã đến rồi. Rồi thì mình cũng biết là ngoài ra có những cái như là Thiên Tây Sơn thạch quật mà cũng đều được xây dựng vào triều đại của đại đa số là từ thời Bắc Ngụy, tức là thời Ngụy Võ Đế mới lại thời trước Ngụy Võ Đế nữa. Thì hồi đó thì cái xu hướng về Nhân Gian Tịnh Độ của ngài Di Lặc rất mạnh. Thì các vị tổ sư hồi xưa thì có một cái xu hướng là cầu sinh về cung trời Đâu Xuất để mà nghe Đức Phật Di Lặc thuyết pháp, rồi sau này sẽ cùng với Đức Phật Di Lặc hạ sinh ở trần gian này khai hội Long Hoa để độ hóa chúng sinh. Vì như vậy cái xu hướng mà chiêm bái Đức Phật Đương Lai á rất là mạnh, mãi cho đến triều đại nhà Đường đó. Thì khi mà xuất hiện ngài Thiện Đạo á, thì trước đó có ngài Đàm Loan với lại Đạo Sước, thế nhưng mà ngài Đàm Loan với Đạo Sước cũng chưa có phát triển được cái hệ mà tư tưởng Tây Phương Tịnh Độ. Rồi cho đến Ngài Thiền Đạo thì Ngài Thiền Đạo mới bắt đầu củng cố và tạo lập xây dựng thành thành một cái gọi rằng là một cái hệ tịnh độ mới mẻ, đó là hệ Tây Phương Tịnh Độ, rồi mới phát triển từ từ cho đến ngày hôm nay. Nhưng mà cực thịnh là triều đại nhà Đường, tại hầu hết các vị tổ sư từ 1 cho đến 5 lần ở triều đại nhà Đường. Rồi thì bây giờ trở lại cái vấn đề, thì vì vậy nó một cái hệ nhân gian tịnh độ bị lưu đi, bị mờ đi. Nhưng mà cái hệ nhân gian tịnh độ đó nói cái gì và lập luận như thế nào thì mình cũng phải nên biết. Thì cái tư tưởng đó nhận định rằng là trước tiên hết là mình là chúng sinh của thế giới ta bà này, thành ra mình có một cái nhân duyên với lại thế giới này rất là thâm trọng. Cái thứ hai á, rằng là cái căn cơ và căn tính của mình nó đưa đẩy mình phải sinh vào thế giới tha bà này, cho nên mình muốn thoát ly thế giới tha bà này không phải là một chuyện sớm một chiều, một chuyện dễ, mà là một chuyện rất là khó khăn. Là bởi lẽ là mình không muốn, mình cũng phải có mặt ở đây, mình là bị nghiệp lôi kéo, nghiệp trói buộc mình ở thế giới này. Thành ra chưa biết chừng nào mà mình có thể thoát ly nó được. Thành ra làm gì làm. Bây giờ mình có muốn thoát ly nó thì mình cũng phải làm thế nào từ ngay trong nó, tìm cái phương cách để thoát ly. Thì phương cách mà để thoát ly nó là được Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni chỉ bày bằng nhiều cách thức, theo nhiều căn tính. Thế thì tổng kết mà nói đó, thì như thế muốn thoát ly thế giới ta bà này thì phải tu tập ngay trong cái thế giới ta bà này. Thì phải tu tập ngay trong cái thế giới ta bà này thì mới thoát ly được thế giới ta bà này. Chứ không thể không tu tập mà lại có thể thoát ly được cái thế giới này rồi mới tu thì không thể nào được, thì bắt buộc rằng là phải tu ngay trong cái thế giới này thôi. Và khi tu ngay trong cái thế giới này thì đương nhiên rằng là mình phải cần tới người hướng dẫn, mình phải cần tới thiện tri thức. Thì thiện tri thức tức là các vị tổ sư và trên cao nữa là Đức Phật. Và rồi thì nếu mình muốn giải thoát, mình muốn thành Phật thì đương nhiên mình cần phải có một cái nhân duyên gọi là tương lai thành Phật. Mà nếu mình muốn tương lai thành Phật, bắt buộc mình phải có nhân duyên với Phật tương lai. Tại nếu mình muốn tương lai thành Phật mà mình lại vô duyên với Phật tương lai, nếu mà mình vô duyên với Phật ở trong tương lai thì đương nhiên cái tương lai của mình là một tương lai vô Phật. Mà nếu một tương lai mà vô Phật thì kể nó là một tương lai nó hơi bi đát đấy. Cho nên vì vậy cái tương lai của mình nó kể ra thì nó phải rằng là tương lai có Phật. Mà tương lai có Phật đó là phải là Phật tương lai, là phải nhắm vào Đức Phật tương lai. Tức là nếu mà tương lai của mình gặp Phật thì gặp ngay Đức Phật A-di-đà, đó là tương lai hay nhất của mình. Chứ nếu mình chờ tới mấy chục cái tương lai sau, tức là bao nhiêu đời Đức Phật sau, thì mình thật là nguy khổ. Thành ra sớm nhất cơ hội hay nhất, mau nhất, nhanh nhất cho mình là tương lai gặp Đức Phật ở Hội Long Hoa. Đó là cái gọi là cơ may nhất, mau nhất, chóng nhất là gặp Đức Phật ở Hội Long Hoa. Thế nhưng trước đó là phải gieo trồng biết bao nhiêu thiện căn với nhân duyên với lại Đức Phật tương lai thì mình mới sinh vào cái thời kỳ mà Đức Phật tương lai ra đời chứ. Nếu không mà mình sinh sau hay sinh trước là hỏng bét. Và nếu mà muốn rằng là cùng với Ngài ra đời một lần á, thì ngay từ bây giờ phải kết mối nhân duyên. Thì kết nhân duyên thì bây giờ mới kịp để gặp đúng cái lúc Đức Phật Di Lặc hạ sinh. Thành ra kết nhân duyên ngay từ bây giờ. Vì vậy đó mà tạo tượng tôn thờ, chiêm bái, lễ lạy, tụng niệm và cầu sinh về cái chỗ mà Ngài đang còn ngự, tức là nội cung Đâu Xuất Đà Thiên. Vì như thế mà có một cái tư tưởng sinh về là vãng sinh, vãng là về đến đó. Sinh về thì tiếng Việt Nam thì nói sinh về có cái xu hướng sinh về đâu, tức là chữ Hán thì nó là vãng sinh. Thì mới có tư tưởng vãng sinh. mới có cái tư tưởng đó, nhưng mà tư tưởng vãng sinh về cung trời Đâu Xuất. Thì khi vãng sinh về cung trời Đâu Xuất đó, thì các vị mà học giả của nhân gian tịnh độ á, cho rằng là vãng sinh về cái nhân gian tịnh độ đó, tức là vãng sinh về Đâu Xuất Đà Thiên Cung trước đó, tức là tiền cảnh giới trước của cảnh giới hậu là nhân gian tịnh độ đó. Thì hiện tại Đâu Xuất Nội Cung đó là tịnh độ, vì nơi nào có Phật thì nơi đó là tịnh độ đó. Nơi nào thành Phật thì nơi đó là tịnh độ, nơi nào có Phật nơi đó là tịnh độ. Thế bây giờ vì Bồ Tát Nhất Sinh Bổ Xứ đang trú tại cung trời Đâu Xuất, cho nên sinh về cung trời Đâu Xuất. Thì cái sinh về cung trời Đâu Xuất đó, cái điều kiện sinh về đó rất là dễ. Cái điều kiện sinh về cung trời Đâu Xuất chỉ đòi có một cái vấn đề rằng là